Chúa cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không còn thầy thuốc, người đau ốm mới còn. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 5 câu 27 đến câu 32 của ngày thứ bảy sau lễ tro. Chúng ta nhớ trong cái kinh Lòng Thương Xót Chúa, cái kinh của năm thánh lòng thương xót của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, thì người có nhấn mạnh đến chủ đề về cái nhìn. Cái nhìn của Chúa đã cứu Matthew và Gia-kêu khỏi cái sự ràng buộc của của cải vật chất. Thì chúng ta để ý hôm nay cái trình thuật về ơn gọi của Matthew được kể bởi chính Luca, tin mừng Luca, cũng nhấn mạnh đến cái động từ thấy, trông thấy, cái nhìn của Chúa. Thưa anh chị em, hôm ấy Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế. Chúng ta thấy cái nhìn thấy này của Chúa nó có một cái quyền năng rất là tuyệt vời. Một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người là trưởng trạm thu thuế đó, thưa anh chị em, ở Ca-phạc-na-um không phải là đơn giản, rất là lớn. Gia-kêu cũng là trưởng trạm thu thuế ở Jericho, cũng chức quyền cũng rất, nghĩa là hét ra lửa. Thì chúng ta thấy ở đây người bảo ông hãy đi theo tôi. Chúng ta thấy ở đây tác giả nhấn mạnh ngay từ câu đầu tiên là Chúa thấy một người thu thuế, có nghĩa là liên quan đến tiền. Ông đang đi theo tiền và theo quyền, quyền bính và tiền của. Khi thấy ông như vậy, có lẽ cái nhìn này của Chúa Giêsu nhiễm đầy cái lòng thương xót. Thấy tội, Chúa thấy tội cho những người chỉ chạy theo tiền và chạy theo tiền và quyền. Tội cho những người bị thao túng bởi quyền bính, bị hám danh, hám lợi và hám tiền. Cho nên Chúa nhìn ông. Cho nên cái nhìn không Chúa đủ, Chúa ra lệnh cho ông: Anh hãy theo tôi. Có nghĩa là từ nay anh đừng theo tiền, cũng đừng bám theo quyền, mà hãy theo tôi. Có một điều nghịch lý là chẳng có một cái cuộc tranh cãi, một bàn cãi gì cả. Ông bỏ tất cả, ở câu 28, ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo người. Chúng ta thấy nó tuyệt vời làm sao? Nó tuyệt vời làm sao? Chúng ta cũng thấy cũng khó hiểu là ít ra ông cũng có một cái sự chần chờ, tức là thủ lãnh của cái giới tài phiệt trong ngoặc kép, tức là giới tiền của ở cái vùng Ca-pha-na-ôm này, ở thành phố Ca-pha-na-ôm này, không phải là đơn giản. Vậy mà chỉ bị Chúa nhìn, được Chúa nhìn, và với lời phán quyết của Chúa: "Anh hãy theo tôi", thì tự nhiên ông ta bị bứng ra khỏi cái xiềng xích của tiền của và danh lợi và địa vị của ông đang có. Ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo người. Chúng ta thấy tác giả nhấn mạnh cho chúng ta cái câu ông bỏ tất cả, nghĩa là bỏ cái gì? Bỏ quyền, bỏ chức vị và bỏ tiền, đi theo người. Thưa chị em, như vậy thì nếu như chúng mình cho phép Chúa nhìn chúng mình, và nếu như chúng mình can đảm thực hành lệnh của Chúa, anh hãy theo tôi, thì chúng mình có khả năng từ bỏ tất cả. Hay là nếu như chúng mình muốn cho người thân, con cháu chúng mình, ân nhân người quen chúng mình đi theo Chúa, tìm được niềm vui trong cuộc sống, thưa anh chị em, hãy chúng mình phải làm bằng mọi cách cho họ nghe được tiếng cái lệnh mời của Chúa, hãy theo tôi. Và làm sao mà đưa họ đến đặt trước cái ánh nhìn quyền năng và diệu hiền của Chúa, thưa anh chị em. Cái đó mới là cái quý giá. Cái quý giá. Mà một trong những cách thức để mà cho Chúa nhìn chúng ta một cách quyền năng đó là thánh thể Chúa. Đó là trong năm lòng thương xót này là để cho Chúa nhìn chúng ta qua ảnh lòng thương xót của Chúa. Cái ánh nhìn trên ảnh lòng thương xót của Chúa rất là tuyệt vời, chữa lành rất nhiều người, giải thoát rất nhiều người, thân chèm. Bây giờ cái kết quả của cuộc một khi mà dứt bỏ tiền quyền và danh lợi chức vị thì cái kết quả là gì? Chúng ta để ý nghe tiếp cái đoạn trích tin mừng câu 29. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông, có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Tiệc, thưa anh chị em, tiệc. Chúng ta thấy chứng tỏ rằng là niềm vui, mà tiệc cũng là dấu hiệu của một giao ước. Ông bỏ tất cả để kết ước với Chúa, đi theo Chúa. Chúng ta thấy kết quả của việc từ bỏ tiền của danh lợi là gì? Là niềm vui. Là niềm vui. Bàn tiệc ở đây cũng là một biểu tượng của việc bàn tiệc nước trời. Khi bỏ tất cả đi theo Đức Giêsu, chúng ta sẽ cùng tham dự với người trong bàn tiệc thiên quốc. Bàn tiệc thiên quốc. Mà không những là một khi chúng ta bỏ quyền tiền và danh lợi để đi theo Đức Giêsu, thì không những là chúng ta tìm được niềm vui, chúng ta tham dự vào tiệc cưới con chiên trong quyển vĩnh cửu, mà chúng ta còn lôi được cả những người đồng đội với mình, đồng bọn với mình cũng tội lỗi như chúng mình đi vào trong tiệc cưới đó. Chúng ta để ý cái phần thứ hai của câu 29. Phần thứ nhất là gì? Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là gì? Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Cái đám thu thuế đối với cái nhìn của người Do Thái đạo đức thời bây giờ, hay là của Do Thái giáo thời bây giờ, là cái đám tội lỗi, cái đám gian lận. Mà ông Lê-vi là trưởng trạm thu thuế thì còn tệ hơn nữa. Là ông trùm mafia về vấn đề tiền bạc, về gian lận. Khi ông từ bỏ tất cả những thứ đó, thưa anh chị em, thì không những là ông tìm được niềm vui, tìm được một sự hiệp thông, bởi vì bữa tiệc, bữa ăn là nơi cộng thông tâm linh. Mình ăn cùng một món ăn là thể lý, thì nó sẽ sản sinh ra cùng một cái tâm linh, tâm tình, tâm lý. Chúng ta thấy, cho nên bữa ăn là nơi cộng thông tâm linh, nơi người ta hiệp thông với nhau. Khi mà mình có vấn đề gì với ai, mình không hiệp thông, mình không đồng ý, mình xung đột với ai á, thì mình không thể nào chấp nhận ngồi vào bàn ăn chung trước mặt người đó được. Cho nên cái ý nghĩa của bữa ăn ở đây nó cũng rất là quan trọng, thưa anh chị em. Khi bỏ tất cả để đi vào trong hiệp thông với Chúa qua hình ảnh của một bữa ăn, thì là chúng ta thấy nó có một cái sự thay đổi đời trong cuộc sống của chúng ta. Chúng mình lôi theo những anh em, đồng đội, bạn bè. Cho nên cái tầm quan trọng của mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin là một khi mình dứt bỏ trở về đi theo Chúa, thì không những cho chính mình mà là ảnh hưởng trên những người khác, đưa những người khác đi vào trong một sự hiệp thông hay là cộng thông tâm linh với Chúa, được biểu tượng qua bữa ăn. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức lại cái chuyện đó trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, thưa anh chị em. Qua kế tiếp chúng ta thấy bây giờ phản ứng của người Pha-ri-siêu và kinh sư. Phản ứng của người pháp sư và kinh sư cũng là một cách, là một cái thái độ mà giúp chúng ta xét mình lại trong mùa chay này. Người pha ri sư và kinh sư thuộc nhóm của họ với mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Thái độ kỳ thị chủng tộc này trong ngoặc kép, thái độ kỳ thị và phân biệt này, thái độ khinh dị những người thu thuế tội lỗi kia, thưa anh chị em, họ gán chữ thu thuế đi liền với cái chữ tội lỗi. Nạo trạng của Do Thái giáo thời bấy giờ là như vậy. Cái nhìn của Do Thái giáo thời bấy giờ đối với các anh em mà làm việc cho chế độ chiếm đóng của Roma là như vậy. Cho nên chúng ta để ý, có thử chúng mình trong đời sống cộng đồng, trong ngay cả trong gia đình, trong một nhóm người, chúng mình có cái thái độ tẩy chay này không? Người nào không hợp với cái cấp bậc giai cấp của mình, người nào không hợp với cái tư tưởng của mình, cái cách thức của mình tìm cách loại bỏ hay là chà đạp. Trong năm lòng thương xót, Chúa mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn và một cái thái độ nhiễm đầy cái tinh thần của lòng thương xót của Chúa hơn là lẩm bẩm trách móc và sống kỳ thị. Chúng ta biết người Pha-ri-si mà khi họ đi trên cùng một vỉa hè với mình, đối diện với mình, là họ đổi với mình, tức là người ngoại hay là người tội lỗi, thì họ bước xuống vỉa hè, họ qua bên kia vỉa hè, họ tiếp tục đi đường. Cái chuyện này tôi từng gặp khi học ở Jerusalem, tôi vẫn từng gặp như vậy. Đó, những cái thái độ Pha-ri-si vẫn còn ở nhan nhản trong một số bảo thủ của Do Thái giáo thời ngày nay, cũng như trong mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Kế tiếp, Chúa Giêsu trả lời cho cái lẩm bẩm đó, mặc dầu họ than trách với các môn đệ của Chúa, nhưng mà chính Chúa lại trả lời. Chúng ta để ý nghe cái trong câu trả lời của người có hai phần: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Đó là phần thứ nhất. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Chúng ta để ý, Chúa có một cái nhìn rất là tuyệt vời về thân phận của người tội lỗi. Cái câu vế đầu là Chúa nói người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Ok, khỏe mạnh và đau ốm. Cái vế thứ hai, người không dùng lại cái từ khỏe mạnh và đau ốm, mà người nói tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Như vậy chúng ta thấy có cái sự song đối giữa khỏe mạnh và công chính, và đau ốm và tội lỗi. Người khỏe mạnh và người công chính song đối, người đau ốm và người tội lỗi song đối với nhau. Như vậy đối với Chúa, tội lỗi là một tình trạng bệnh hoạn trong kiếp nhân sinh này. Có ai bao giờ chúng mình có ai trong chúng mình đi đi kết án những người bệnh tật không? Không, mình tìm cách băng bó vết thương cho họ, mình tìm cách chữa lành cho họ, chạy thầy chạy thuốc cho họ, dẫu cho người đó có hư đến mức độ nào chẳng nữa, chẳng hạn hút thuốc đến độ mà đổ bệnh luôn chẳng hạn. Là chồng mình, là con mình, hay là vợ mình, hay là bạn mình, mà dẫu cho nó có bướng bỉnh, nó không có nghe lời, nó hút thuốc đến độ nó đổ bệnh bị ung thư phổi chẳng hạn, mà một khi nó đổ bệnh rồi mình không có bỏ nó được, mình không bỏ chồng mình được, mình phải bán cái này chạy cái kia để mà có tiền chữa cho chồng cho con chẳng hạn đó. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta phải có cái nhìn như vậy, thưa anh chị em. Tình trạng tội lỗi là một tình trạng bệnh hoạn của kiếp nhân sinh này, tình trạng bệnh hoạn tinh thần, mà bệnh hoạn thì bằng mọi giá phải đi tìm cách chữa lành. Chứ không phải là người bệnh rồi mình người tới đó cái mình không chịu lo chạy chữa, mà còn phỉ nhổ nói tao nói mày không nghe, chửi lên chửi chửi người bệnh là mày cứ hút thuốc hoài như vậy chứ mày đổ bệnh cho mày để cho mày chết luôn. Không, không có ai nói như vậy, anh chị em. Nói như vậy là thiếu nhân bản, thiếu tình người, thiếu lòng thương xót. Chúa cũng mời gọi chúng ta có một cái nhìn đối với cái phàm phu tục tử của anh em mình, những người tội lỗi, mà tội lỗi đối với Chúa đó là đau ốm, đó là bệnh tật của kiếp nhân sinh. Cũng như cái khái niệm người công chính đối với Chúa là người khỏe mạnh, thì Chúa đâu có cần đến, mà Chúa cần phải tìm đến những nơi tội lỗi, tức là những nơi đau ốm. Cho nên cái câu trả lời của Chúa rất là tuyệt vời. Cho nên mà bất cứ người đau ốm nào cũng cần phải đến với thầy thuốc, cần phải gặp gỡ thầy thuốc, cần phải được thầy thuốc nhìn thấy, để cho thầy thuốc nhìn thấy mình, và cần phải đi theo lệnh của thầy thuốc, đi theo cái toa thuốc của thầy thuốc, theo lời khuyên của thầy thuốc. Chính vì vậy mà chúng ta thấy ở ngay từ câu đầu của đoạn trích tin mừng này, chúng ta thấy có hai động từ, nó diễn tả hai động thái của vị thầy thuốc Giê-xu. Đó là gì? Người đến thăm, thấy. Người thấy người thu thuế kia, người đến thăm, đi viếng, đi xem thầy thuốc. Bình thường mình nói đi thăm bác, đi gặp bác sĩ, đó, tức là để cho bác sĩ gặp mình. Điểm thứ hai là cái động thái thứ hai của Chúa là người bảo ông, anh hãy theo tôi, có nghĩa là hãy theo cái toa đơn này, cái toa đơn thuốc này, cái toa thuốc này, cái đơn thuốc này. Chẳng hạn như vậy, chúng ta thấy hai cái động từ diễn tả hai động thái thấy và bảo phải làm theo, đó là hai động thái đó của một thầy thuốc mà ngay từ khởi đầu của đoạn trích tin mừng này chúng ta nghe được. Cho nên xin Chúa trợ giúp chúng ta trong năm lòng thương xót này hãy có một cái nhìn nhiễm đầy lòng thương xót và cảm thông. Chẳng hạn một cái tính tình nào đó nó phàm phu, nó tục tử, nó hư đến nỗi mình chịu không nổi, mình hãy có một cái nhìn là đôi khi có lẽ cái tính nóng nảy đó chẳng hạn ngay từ trong lòng mẹ người đó đã bị rồi, chẳng hạn như vậy. Đó. Hay là trong tuổi thơ có một cái cú sốc nào đó, cho nên nó hằn đến một cái vết thương, cho nên bây giờ hay bận hẳn, hay nổi loạn, hay phản đối chẳng hạn. Đó. Khi chúng mình đi tìm cách nhìn như vậy, nhìn đó như là một cái căn bệnh, nó có gốc gác từ xưa, nó có gốc gác từ trong lòng mẹ, nó có gốc gác từ trong một biến cố đau lòng nào đó, nó có gốc gác từ trong môi trường giáo dục không được lành mạnh, cho nên nó đã sản sinh ra những cái điều mà đôi khi mình chịu không nổi nơi một người nào đó. Thưa anh chị em, cho nên phải có một cái nhìn cảm thông như Chúa, và cũng cần phải tìm cách để mang băng bó vết thương đời của nhau hơn là xé rách vết thương đó. Chúng ta thấy ở đây Lê-vi cũng như những người thu thuế, họ ý thức được cái thân phận tội lỗi của họ. Họ cũng có cái mặc cảm thân phận tội lỗi của họ. Cho nên họ khiêm tốn. Họ khiêm tốn. Cho nên họ mặc cảm, có thể không dám ngỏ lời với Chúa, không dám tiếp xúc với Chúa. Nhưng khi Chúa nói, Chúa ngỏ lời, họ khiêm tốn, họ trở về, họ đi theo. Chúng mình xin cho được cái ơn đó, thưa anh chị em. Có nhiều người trong chúng mình làm lỗi, nhưng mà vẫn còn huênh hoang lắm. Vẫn không nhận ra mình có lỗi, không ý thức tình trạng tội lỗi của mình. Thì dầu cho có được Chúa nhìn thấy, gọi là dầu cho có Chúa bảo đưa ra toa thuốc này, toa thuốc kia, cũng không hết đâu. Cũng không tìm lại được niềm vui trong việc cộng thông tâm linh với Chúa đâu. Được biểu tượng qua cái bàn tiệc, qua bữa ăn đâu. Anh chị em. Cho nên, ở đây từ phía Thiên Chúa là như vậy. Nhưng mà từ phía bệnh nhân có nhận mình là người bệnh hay không đó. Còn cho người cứ vỗ ngực cả đời, nó nói con có tội gì đâu mà đi xưng thưa cha, cứ vậy không nhìn thấy tội, nghĩa là không thừa nhận mình bệnh, thì làm sao mà Chúa chữa lành, làm sao mà Chúa chữa lành. Cũng vậy trong mối tương quan người với người, thưa anh chị em, chúng ta thấy nhiều, rất là nhiều trường hợp vẫn cứng lòng, cứ nghĩ rằng lỗi người khác chứ mình không có lỗi, thì làm sao có cuộc giao hòa được với anh em mình, chẳng hạn như vậy. Đó. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được điều đó trong tương quan với Chúa cũng vậy. Không có một cuộc giao hòa trở về, không có một sự chữa lành giải thoát nào nếu không có lòng khiêm tốn, thừa nhận mình là bệnh nhân, bệnh nhân tinh thần, bởi vì đối với Chúa tội lỗi nó đi liền với đau ốm, với bệnh hoạn, một tình trạng bệnh hoạn tâm linh. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức điều đó, xin cho được cái ơn khiêm tốn, nhận ra mình tội lỗi. và can đảm đứng dậy bỏ tất cả đi theo Chúa, thân chị em. Nếu như đó chúng ta thấy Chúa nhìn thấy ông, nghĩa là bác sĩ nhìn thấy bệnh nhân, rồi Chúa bảo ông hãy đi theo tôi, có nghĩa là bác sĩ yêu cầu phải đi theo cái toa thuốc này. Thế là ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo người. Đó. Mình nếu chúng mình không bỏ tội lỗi chúng mình đi xưng tội, mình thừa nhận mình có tội, đi xưng tội, sau đó mình không chịu bỏ, tất cả những tật hư nước xấu, đi xưng tội xong về vẫn đi đánh bạc, vẫn đi hút thuốc lại. Đó. Chúa có quyền năng cách mấy cũng đành bỏ tay, thưa anh chị em. Đó. Chúng ta bắt chước những cái động thái rất là tuyệt vời của Matthew để mà chúng ta sống cái tinh thần hội chay này trong tương quan với Chúa một cách sốt sắng và đúng nghĩa hơn. Amen.